Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Xin chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng người phạm tội dưới 18 tuổi. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của Công an huyện Phù Cát trong việc nhanh chóng làm rõ vụ cướp giật tài sản. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an các đơn vị địa phương triệt phá 4 ổ ma túy, trong đó Công an huyện Tuy Phước kiểm tra phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Văn Thảo, 33 tuổi, ở khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tàng trữ một gói ni lông bên trong chứa ma túy. Điều tra mở rộng, Công an huyện Tuy Phước kiểm tra nhà của Lê Phú, 32 tuổi, ở khu phố Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, phát hiện Nguyễn Huy Nhân, 25 tuổi, và Lê Quý, 24 tuổi, cùng trú khu phố Vân Hội 2, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra ví của Nhân, phát hiện một gói ni lông chứa ma túy. Kiểm tra phòng ngủ và trong cốp xe mô tô của Phú, thu giữ thêm 13 gói ni lông chứa ma túy có khối lượng gần 30 gram. Trong tuần, trên địa bàn tỉnh xảy ra thủ đoạn lừa đảo mới, hai đối tượng giả danh là thầu công trình lừa một số người mua bán sắt phế liệu đến một công trình bất kỳ, chỉ vào số sắt của người khác nói là của mình rồi lấy tiền bị hại. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ làm hai người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 28 tháng 3 tại km 1148+600 trên quốc lộ 1A thuộc khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, làm một người chết. Xe ô tô đầu kéo kéo sơ móc do Nguyễn Duy Dũng, 57 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn điều khiển, theo hướng Bắc Nam, tông vào giải phân cách giữa đường, làm xe ô tô chuyển hướng sang phía Tây quốc lộ 1A, tông vào bà Đặng Thị Liền, 68 tuổi, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, đang ngồi trước nhà, rồi tông tiếp vào mái hiên nhà bà Đặng Thị Tố Nga mới dừng lại. Hậu quả, bà Đặng Thị Liền bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và tử vong sau đó. Xe ô tô hư hỏng, nhiều tài sản của các hộ dân bị hư hỏng, ước tính khoảng 90 triệu đồng. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, mặc dù các cấp các ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, nhưng trong quý 1 năm nay, tình trạng các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi thực hiện đang có dấu hiệu gia tăng. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục đề cập cụ thể hơn về một số nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa đang được triển khai để ngăn chặn thực trạng này. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, theo số liệu của Công an tỉnh, trong quý 1 năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 52 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi thực hiện, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2022, với 206 đối tượng, gồm 201 nam, 5 nữ. Trong đó, các đối tượng dưới 18 tuổi phạm tội chủ yếu là trộm cắp tài sản 12 vụ, cố ý gây thương tích 10 vụ, gây rối trật tự công cộng 7 vụ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 4 vụ, hiếp dâm, dâm ô người dưới 16 tuổi, các hành vi xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Những vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong quý 1 này đều do người dưới 18 tuổi thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại thành phố Quy Nhơn đều do các đối tượng dưới 18 tuổi thực hiện. Các đối tượng cầm đầu trực tiếp tham gia cũng ở lứa tuổi này. Điển hình là vụ gây rối trật tự công cộng do hai nhóm với 40 đối tượng đều dưới 18 tuổi tụ tập tại hẻm 124 Lạc Lâm Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, sử dụng hung khí đánh nhau. Hai nhóm này do Lưu Đức Huy, 17 tuổi, ở tổ 6 khu vực 8, phường Trần Quang Diệu và Nguyễn Tấn Nghĩa, 18 tuổi, trú tổ 75 khu vực 8, phường Quang Trung, cầm đầu, xảy ra ngày 1 tháng 2 năm 2023, đã gây bức xúc trong nhân dân. Hay vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi gây xôn xao dư luận tại huyện Tây Sơn xảy ra đầu tháng 1 vừa qua do ba đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, 16 tuổi, Lê Văn Tây, 17 tuổi, cùng ở thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành và Ngô Lê Kinh Kha, 16 tuổi, ở thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn thực hiện. một đối tượng trong nhóm làm quen với một bé gái 16 tuổi. Sau đó, ba đối tượng dụ dỗ bé gái này đến chỗ vắng để giở trò đồi bại. Qua điều tra, xử lý các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi thực hiện, có thể thấy những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có yếu tố gia đình. Phần lớn người chưa thành niên vi phạm pháp luật sống trong những gia đình không hạnh phúc, thường xảy ra mâu thuẫn, bỏ học sớm, thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, hoặc những đứa trẻ được nuông chiều, đáp ứng đầy đủ những điều kiện vật chất nhưng lại thiếu kiểm soát, dẫn đến trẻ có lối sống thụ hưởng, ích kỷ, dễ sa vào ăn chơi, phạm sai lầm. Cùng với đó là sự bùng nổ của công nghệ thông tin kéo theo những thông tin xấu độc như phổ biến các video, phim ảnh mang tính kích động bạo lực hoặc khiêu dâm kích dục tràn lan trên Internet, các trò chơi trực tuyến bạo lực. Bên cạnh đó, một số đối tượng xấu thường lợi dụng tâm sinh lý chưa ổn định của trẻ để dụ dỗ lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trước thực trạng này, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021-2025. Triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023 đến công an các địa phương, đơn vị. Lực lượng công an cũng thường xuyên phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp giáo dục pháp luật cho số đối tượng người chưa thành niên vi phạm pháp luật để mỗi gia đình, tổ chức xã hội hiểu và tự giác tham gia vào công tác giáo dục, quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa, ngăn chặn, không để con em họ vi phạm pháp luật, đồng thời gọi hỏi răn đe, giáo dục cá biệt, đối tượng hình sự nổi, thanh thiếu niên chậm tiến, cho cam kết không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, có biện pháp đấu tranh, triệt xóa, làm tốt công tác quản lý, theo dõi các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật để đưa vào diện quản lý nghiệp vụ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, nhằm giáo dục cảm hóa, giúp đỡ họ thành người có ích cho xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là hoạt động kinh doanh có tính bạo lực, kích động bạo lực, lôi kéo làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hình thành nhân cách của trẻ em. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngoài công tác phòng ngừa, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe trước pháp luật. Tuy nhiên, để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa, trước tiên cần đẩy mạnh giáo dục trong gia đình. Gia đình phải là chủ thể quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kiểm soát được các mối quan hệ xã hội của chính con em mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi lệch lạc, sai trái. Bên cạnh đó, gia đình phải bồi dưỡng giáo dục cho người chưa thành niên, nhận thức đúng và có hành vi chuẩn mực, có kiến thức pháp luật. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu một chiến công mới của Công an huyện Phù Cát trong việc nhanh chóng làm rõ vụ cướp giật tài sản. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chỉ trong chưa đầy 20 giờ kể từ lúc xảy ra vụ án, đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Phù Cát đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhanh chóng điều tra, bắt giữ, kịp thời ổn định dư luận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện trường vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực thôn Phú Nhân, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát vào sáng ngày 9 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đó, em Lê Thị Ái Phi, 15 tuổi, ở thôn An Đức, xã Cát Trinh, điều khiển xe đạp điện, chở theo em ruột là Nguyễn Thị Ái Nhung đi về hướng thị trấn Ngô Mây về xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Khi đến khu vực thôn An Đức, thì bất ngờ bị một thanh niên bịt kín mặt điều khiển mô tô áp sát từ phía sau, giật lấy chiếc túi xách trên người rồi nhanh chóng tẩu thoát. Anh Trần Đình Chung, một người dân chứng kiến sự việc, kể.
Thì ngày hôm đó là tôi trên đường đi mua đồ về nhà, thì tôi đến đoạn đường này để về nhà tôi nghe dân chúng hô là cướp. Thì tôi mới nhìn lại là sao thấy cái thằng nó chạy sau lưng tôi. Tôi mới đứng lại, tôi bỏ cái đồ của tôi xuống, tôi dí rượt theo, tôi đi hô cướp. Tôi rượt tới chạy qua hai cái ngã tư, nó đâm đường hướng chạy thẳng xuống An Đức. Nó chạy thêm một đoạn nữa, chừng 50 mét nữa, cái nó giục cái xách đồ lại. Lúc đó tôi đã sợ mất cái xách đồ của nạn nhân nên tôi mới đứng lại.
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát đã triển khai lực lượng phối hợp với công an các xã thị trấn khu vực lân cận cùng quần chúng nhân dân xác minh, truy nóng đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản. đồng thời tập trung khai thác triệt để mọi nguồn dữ liệu điện tử camera an ninh dọc các tuyến đường hướng đối tượng tẩu thoát. Sau gần 20 giờ tích cực, khẩn trương vào cuộc điều tra, thủ phạm gây ra vụ cướp giật đã xa lưới. Đại úy Võ Minh Vương, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an huyện Phù Cát cho biết về quá trình tổ chức xác minh truy bắt đối tượng.
Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn Cát, thì được sự phân công của lãnh đạo công huyện, ban chỉ huy đội, thì tôi cùng các đồng chí trong đội là nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước xác minh điều tra và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong vòng 19 giờ đồng hồ kể từ khi đối tượng gây án thì chúng tôi đã xác định được đối tượng nghi vấn, sau đó tiến hành mật phục bắt giữ, đưa đối tượng về trụ sở công an huyện để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hữu Nhật, 24 tuổi, trú ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhật khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã điều khiển xe máy đi dạo các tuyến đường trên địa bàn. Khi phát hiện người đi đường, đặc biệt là nữ giới có mang theo tài sản bên người như nữ trang, túi xách, thì sẽ tìm cách tiếp cận rồi chọn thời cơ thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng Nguyễn Hữu Nhật từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù thì tiếp tục phạm tội. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra công an huyện Phù Cát tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án trong thời gian ngắn đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của công an huyện Phù Cát. Qua đó đã kịp thời ổn định dư luận và góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.